Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 19, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bỉ Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh.
Tại vợ chồng ông Kinh khuyên Dĩnh Sương cưới vợ, nên đêm ấy Sương nằm nhớ lại Cúc Hương. Thì tiếc ngày nay công thành, danh toại là cửa đàng hoàng, mặt Cúc Hương không còn, Đặng Xuân Hiệp một nhà, cho chồng yêu vợ, vợ giúp chồng, vợ chồng đồng chí đồng tâm mà nuôi mẹ già, làm nhân nghĩa. Thầy cũng tiếc Cúc Hương đã đi đầu thai rồi, nên không cho thầy chiêm bao thấy mặt nữa. Thầy nhớ Cúc Hương có dặn thầy phải cưới vợ, đã có người lo cơm nước và phụng dưỡng mẹ già. Dặn thì dặn, chứ tình của Cúc Hương thiệt nặng, nghĩa của Cúc Hương thiệt dày, ngày nay thầy nên danh là nhờ Cúc Hương, nếu không lo cả nghĩa, đáp tình với nàng được, thì làm sao mà cưới vợ. Chiều bữa 24, Vĩnh Sương ra khỏi tòa bố rồi, thì thầy đi thẳng xuống bến chợ, coi đò chợ dòng đã tới rồi hay chưa. Hôm nọ chủ đò nói, bữa nay đò lên trễ, té ra đò đã lên tới rồi. Vĩnh Sương thấy hai trạo phu đương khiên dáng để trên bực thạch giữa mé sông. Thầy hỏi mẹ thầy có lên hay không, thì chị chủ đò bước ra, nói chị tưởng đò lên trễ, mai nhờ có gió xuôi đò chạy, buồm được nên tới sớm. Hai người chèo đò đã xách đồ lặt vặt đưa bà Hương Văn lên nhà rồi, bây giờ chỉ còn khiêng hai bộ dáng với hai cái bàn nữa thì xong. Vĩnh Xuân mừng quá, hỏi tiền chở đồ ăn bao nhiêu đặng thầy trả. Chủ đò nói, bà Hương Văn đã cho tiền rồi, Vĩnh Xuân dặn hai người chèo, đem dùng đồ lên hết rồi thì sẽ đền ơn, thầy đi riết về nhà đặng mừng mẹ. Về tới đầu giải phố, Vĩnh Xuân thấy lại căn của thầy, thì cửa mở bét hết hai cánh. Còn ông Kinh thì đứng trước căn nhà ông, thấy thầy đi tới thì ông Kinh kêu mà nói,
ghé đây thầy xong. Có bà chị ở đây, phải thầy đi về luôn với tôi, thì thầy đã gặp qua bà chị trước rồi.
Vĩnh Xuân bước vô thấy mẹ đưa ngồi uống nước trà, nói chuyện với bà Kinh, thầy vui vẻ mừng mẹ, nói thầy xuống bến đò mà đón, để ra mấy người chèo đò nói đã đưa mẹ lên nhà rồi, họ đưa đem đồ để giữa mé sông rồi sẽ vác lên. Bà Hương Văn hỏi con,
đồ ở đâu mà con dọn đủ thứ hết vậy? Phải má... Dẹ có đồ nhiều rồi thì ba bán hết đồ của mình, lên trên này có thiếu gì thì mua thêm, đồ không có đáng gì mà chở đi kình càng quá.
Má trả lời ra những gì đó má, con thấy có hai bộ dáng nhỏ với bàn thờ.
Bàn thờ tốt hay xấu cũng phải đem theo chứ, chứ không lẽ bỏ. Má chở bộ dáng dầu ở phía trước với bộ dáng nhỏ ở nhà bếp. Cái bàn ăn, hai cái ghế còn chắc, và mùng chiếu, chén, bát, có vài cái lò với cái lu nhỏ nữa, còn đồ lặt vặt má để lại cho chồng xóm họ dùng.
Má chở gần hết đồ trong nhà còn gì nữa, thôi để con lại con coi cho họ để đồ.
Vĩnh Xuân đi về nhà thay đồ rồi, thì hai người chèo vác bộ dáng dầu lên tới. Bà Hương Văn với vợ chồng ông Kinh lại coi, Vĩnh Xuân biểu vác thẳng bộ dáng dầu vô lót trong buồng, bộ dáng nhỏ lót dưới nhà bếp, bàn ăn thì để trong buồng sát với bộ dáng. Dời bộ dáng gõ của chủ phố cho mượn, qua lót một bên vách, chừa chỗ trống chính giữa, đặng đặt bàn thờ, còn các đồ lặt vặt thì đem xuống hết nhà bếp. Bà Kinh về lo bữa cơm tối đặng đãi khách, ông Kinh chạy đi chạy lại để cho Vĩnh Xuân coi sắp đặt đồ đạc theo ý thầy. Bà Hương Văn mới cho con biết, cái nhà bà bán cho người ta được 50, còn đồ lặt vặt bán được 30 nữa. Đến đỏ đèn thì đồ đã dọn xong rồi hết. Bà Hương Văn nói tiền chở, chủ đò xin 2 đồng, bà đã trả rồi, bây giờ bà cho hai người đem đồ lên nhà mỗi người 1 đồng.
Vĩnh Xuân cho hai người thêm 1 đồng nữa.
Hai người cảm ơn rồi từ giã mà xuống đò. Bà Kinh lại mời ăn cơm. Vĩnh Xuân để mẹ theo bà Kinh đi trước, thầy khóa cửa rồi theo sau. Trong lúc ăn cơm, bà Hương Giang tỏ lời cảm ơn vợ chồng ông Kinh, lấy lòng háo nghĩa mà cho Vĩnh Xuân đùm đậu trong nhà cả tháng nay. Ơn ấy không bao giờ bà quên được. Bà Kinh nói anh em một ti một sở với nhau, người cũ phải giúp đỡ người mới, đó là việc dần công với nhau. Đặng sau như ông Kinh đổi đi tỉnh khác thì có người khác giúp đỡ ông. Ông Kinh nói Vĩnh Xuân lên tới thì muốn mướn phố đặng dọn nhà liền, vợ chồng ông cản, biểu chợ ít bữa dãy nhà này, có phố trống sẽ mướn, đặng anh em ở gần nhau chơi cho vui. Bà Hương Giang tính ngày sau bà sẽ lo cơm nước cho Vĩnh Xuân liền, không dám làm cực lòng bà Kinh lâu nữa, bà Kinh không cho. Bà nói hai mẹ con phải ăn đằng nhà bà thêm một ngày nữa, đã có thì giờ mua gạo, mua củi, mướn gánh nước và mua đồ lặt vặt rồi mốt sẽ nấu được. Vĩnh Xuân cậy bà Kinh kiếm mướn giùm một người làm công việc nhà, đặng đỡ tay cho mẹ, và xin bà sẵn lòng giúp mẹ trong lúc ban đầu, vì mẹ chưa biết chợ Mỹ Tho. Nếu muốn mua đồ cần dùng thì không biết chỗ nào mà mua, bà Kinh khuyên Vĩnh Xuân đừng lo, bà sẵn lòng giúp mọi việc trong lúc đầu. Bữa sau, bà Hương Giang theo bà Kinh ra chợ mua lu đựng nước, mua thêm nồi ơ, mua gạo, củi, dầu lửa, nước mắm, đủ hết. Rồi bữa sau nữa, bà mới đi chợ mua cá thịt, nấu riêng đằng nhà, đặng mẹ con ăn với nhau. Bữa đó nhằm cuối tháng, tòa bố phát lương rồi, tối lại, Vĩnh Xuân đem lại 10 đồng bạc mà thưa với bà Kinh, cho phép thầy chung đậu chút đỉnh trong số tiền mua cá thịt cả tháng nay. Thầy xin bà vui lòng chấp nhận ít đồng bạc này, chứ không đủ vào đâu, song có vậy thầy mới bớt ái ngại. Bà Kinh không chịu lấy 10 đồng bạc đó, bà nói rằng bà giúp anh em làm nghĩa, chứ không phải nấu cơm quán cho thầy ăn mà trả tiền. Ông Kinh mới tiếp mà nói hẳn hòi.
Thầy Thông này, thầy biết vợ chồng tôi thương thầy như em ruột vậy. Anh em mình còn gần gũi với nhau lâu dài, chứ không phải một ngày một buổi rồi thôi. Nay thầy bỡ ngỡ trong bước đầu, thì vợ chồng tôi giúp thầy. Mai mốt rủi tôi xa chân sảy bước, thầy giúp tôi lại. Thầy có học nho, thầy hiểu ở đời, nhân nghĩa mới quý, chứ tiền bạc có quý gì đâu. Thầy ăn cơm với tôi một tháng nay không đến nỗi tôi nghèo, mà thầy không ăn là tôi cũng chưa có giàu được. Thầy cấp tiền đi, đừng nài nỉ mà làm cho vợ chồng tôi buồn.
Ông lấy 10 đồng bạc nhét vào túi Vĩnh Xuân rồi ngâm. Danh lợi mắc lơ trồng một cặp, non sông gánh nặng đạo ba diền. Ông vừa ngâm thì vừa bước lại lấy cây đờn kìm lên dây, rồi đờn ít bản cho Vĩnh Xuân nghe.
Chương 3. Mấy bữa rồi, những người ở trong dãy phố bình an thanh tịnh này, thảy đều công nhận duy có căn nhà của thầy Thông Vĩnh Xuân là xinh tươi, vui vẻ hơn cả. Không xinh tươi sao được, chủ phố chú ý lo lắng đặc biệt, đã cho thợ dặm vá sơn phết như phố mới, để cho dân rửa quét sạch sẽ, lại còn chở đồ cho mượn dọn ở đàng hoàng. Không vui vẻ làm sao được. Vĩnh Xuân xuất thân đi làm việc trong lưng, có sẵn tới 50 đồng. Trong một tháng rồi, mua sắm ăn xài chỉ hao có 10 mấy đồng. Trong một tháng rồi, mua sắm ăn xài chỉ hao có 10 mấy đồng, mới lãnh lương rồi trả tiền cơm, thì vợ chồng ông Kinh lại không chịu lấy. Thành thử, trong tủ của Vĩnh Xuân còn được hơn 50 đồng bạc, làm sao thiếu hụt được mà lo. Huống chi, bà Hương Văn bán nhà và đồ đạc, tom góp đem lên thêm tới 70-80 nữa. Tiền bạc đã dồi dào, mà ăn xài thì tiện tặng, nếu xài có thâm thủng thì cũng lâu lắm mới hết tiền. Đã vậy mà bữa mẹ lên tới, tối lại mẹ con to nhỏ bàn tính việc nhà. Vĩnh Xuân than số lương ít quá, không đủ sống thảnh thơi, thầy tính kiếm học trò mà dạy riêng ban đêm, đặng kiếm tiền thêm một hai chục mới sống được. Thì mẹ khuyên con, đừng lo vội, để thủng thẳng bà coi, rồi bà sẽ liệu cho. Tư cách bình tĩnh, lạc quan của bà Hương Văn làm cho Vĩnh Xuân xuôi lòng an chí, nên mấy bữa rồi, ban ngày thầy hăng hái làm việc, ban đêm thầy đốt đèn sáng rỡ, rồi ông Kinh lại dạy đường và tập làm thi làm phú mà chơi. Còn bà Hương Văn, bà nhờ bà Kinh mướn giùm cho bà được một thím cam, thím đã 50 tuổi rồi, nhưng còn mạnh mẽ, nhậm le, siêng năng vui vẻ. Thím pha phách, dọn dẹp trong nhà, lại đi chợ nấu ăn, tuy không khéo, xong cũng dễ ăn, mà mỗi tháng thím chỉ đòi có 3 đồng và xin cho thím trầu cao đặng thím ăn vậy thôi. Có người phụ giúp việc. Bà Hương Văn rảnh rang, sớm mơi bà đi chợ mua thịt cá về chỉ cho thím Tư Cam kho nấu. Nhiều bữa bà Kinh lại rủ bà đi chợ, đặng chỉ cho bà biết chỗ nào bán thứ gì. Đi vài lần thì bà đã thấy đủ hết. Đi một mình thì bà Hương Văn thường nghiễu nghến, lối hàng bánh, coi họ bán chè, cháo, xôi, bún, bánh cam, bánh tét, bánh ếch, bánh chưng. Bà cũng hay đi dạo hàng bán trái cây, coi thứ nào nhiều, thứ nào rẻ. Đã quen nghề buôn bán bánh trái thổi này, bởi vậy bà sẵn có cặp mắt sáng suốt, liếc qua thì bà thấy thứ nào bán đắt, thứ nào bán ế. Bà nhận thấy có 2 việc bà làm thì chắc có lợi. Thứ nhất, cậy chị chủ đò, thương thuyết với mấy người bán trái cây ở chợ Dòng, rồi bà mua trái cây gửi theo đò trở về cho họ bán. Họ trả tiền chở và chịu tiền đầu cho bà. Thứ nhì thì gọi bánh ú, bánh chưng, bánh tét mà đếm cho bạn hàng ngồi chợ hoặc bưng ra bến xe, bến tàu mà bán. Quá những bánh ấy thì lựa nếp thiệt tốt, xào nhân thiệt ngon, mỗi ngày quái một tầm bánh ú, vài chục bánh chưng và một chục bánh tét, thì chắc chắn có lời không dưới 3 đồng bạc. Mới lên ở trưa tới 10 bữa, mà bà Hương Văn đã quen hết với các người ở trong dãy phố, đã sẵn cách bãi buôn, mua bán. Lại thêm tánh giản dị bình dân, bà chinh phục thiện cảm của tất cả mọi người. Đến mấy chị bán bánh, bán trái cây ngoài chợ, dẫu họ chưa biết bà là mẹ của thầy Thông Ngôn, đứng bàn quan phó. Một đêm, trong lúc ông Kinh lại dạy Vĩnh Xuân học đờn, thì bà Hương Văn qua nhà bà Kinh nằm nói chuyện chơi. Hai bà đã thân thiết với nhau rồi, nên nói chuyện với nhau thì lấy thiệt tình mà nói, không cần phải dè dặt hay giấu giếm.
Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, diễn đàn của người Việt tự do, phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn trên tần số đặc biệt mỗi ngày 24 giờ. Chương trình được thực hiện bởi những người con dân nước Việt với một tinh thần bất vụ lợi, không có sự điều khiển, ảnh hưởng hoặc tài trợ vật chất của bất cứ một cơ quan chính phủ, đảng phái hoặc hội đoàn nào, với một hoài bão để cùng góp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến xây dựng cùng mọi hỗ trợ về tinh thần và tài chính của quý vị khán giả để chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và có thể tiếp tục trên con đường phục vụ cộng đồng. Mọi đóng góp xin quý vị gửi về địa chỉ Vietnamese Public Radio, số 900 South Washington Street, phòng 302, Falls Church, Virginia 22046. Hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 703-533-0011. Quý vị thính giả ở xa có thể liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1-888-264-1528.
Bà Kinh mới dở chuyện vợ chồng, bà thấy Vĩnh Xuân ăn lương ít, lại quyết giữ thanh liêm nên tính kiếm chỗ giàu làm mai cho thầy cưới vợ, đặng thầy nhờ cậy cho khỏi bẩn chập trong việc ăn xài. Thầy nói thầy không thể cậy nhờ người đàn bà nuôi thầy, mà thầy đã quyết định thầy không cưới vợ, nên thầy xin đừng có tính tới việc đó. Nếu tiền lương không đủ ăn, thì thầy sẽ kiếm học trò mà dạy riêng ban đêm, để có thêm tiền đủ nuôi mẹ. Thầy sẽ ráng sức một chút, tự nhiên sẽ có đủ tiền xài, chẳng cần phải cưới vợ đặng nhờ vợ. Bà Kinh khuyên là bà Hương Giang nên cắt nghĩa cho Vĩnh Xuân nghe. Vĩnh Xuân mới làm việc mà được quan yêu dân chuộng, đứng thông ngôn mà ăn không hối lộ, bởi vậy danh giá nổi như cồn. Nhà giàu ở đây ai cũng kính ái, ai cũng muốn gả con. Vậy Vĩnh Xuân nên thừa nhân tâm, đương quý trọng đó mà cưới vợ giàu, đặng có sẵn tiền bạc mà xài mới nuôi tánh thanh liêm được. Bà Hương Giang nằm êm mà nghe cho hết câu chuyện rồi bà mới cười mà nói.
Ép nó cưới vợ không được đâu bà. Vì nó có một chuyện riêng, nên 3-4 năm nay nó thường nói nó không có cưới vợ. Còn chuyện lương ít không đủ xài, nên nó tính dạy học ban đêm thì bữa tôi mới lên. Tối nó lại nói bàn với tôi đã cản nó, tôi nói ban ngày làm việc, rồi tối còn phải dạy học nữa thì mệt lắm, để thủng thẳng, cho tôi tính ít bữa rồi tôi sẽ liệu cho. Tôi không dám giấu bà, thổi này tôi có cái nghề bán bánh trái đã quen rồi, bây giờ nếu ăn rồi nằm co, tôi chịu không nổi. Hôm nay đi chơi ngoài chợ, tôi thấy có hai cách buôn bán khỏe lắm, mà lại có lợi. Hoặc mua trái cây ở đây, gửi đỏ xuống chợ dòng cho bạn hàng bán, mình ăn tiền đầu. Hoặc gói bánh ú, bánh chưng, bánh tét, đếm cho bạn hàng họ bán ngoài chợ với bánh xe, bánh tàu. Ở đây mấy thứ bánh đó họ gói dở quá, mình đã gói cho ngon, tự nhiên bán đắt. Bán trái cây có khi lợi khi lỗ, chứ bán bánh là tôi chắc mỗi ngày lời 2-3 đồng dễ như chơi. Gói bánh mà bán thì cực kỳ lắm. Có thêm từ cam thêm phụ thì có cực chi đâu. Điều cần nhất là phải có nếp cho tốt, và phải có lá chuối cho sẵn, đủ cho mình gói bánh hàng ngày. Không biết ở trên đây họ có bán nếp tốt hay không, nếu không có thì phải mượn chủ đò mua giùm ở dưới chợ dòng chở lên. Nếp ở trên này tốt lắm, tôi có quen với tiệm gạo, nếu chỉ cần dùng mỗi tuần hoặc là mỗi tháng bao nhiêu, thì tôi dặn trước tiệm gạo họ kiếm và họ trữ sẵn đặng bán cho chị. Còn lá chuối thì thiếu gì mà lo, chung quanh đây là vườn, nhất là bên phía chợ cũ, chỉ muốn dùng bao nhiêu cũng có. Vậy thì xong lắm, để tôi sắm chả ba, sắm đồ hấp bánh cho đủ bộ giận, rồi tôi cậy bà tiến dẫn cho tôi làm quen với tiệm gạo, đặng tôi mua nếp mà làm. Gói bánh rồi phải ra chợ ngồi bán hay sao? Không, mình đếm cho bạn hàng họ vô nhà họ lấy họ, mà họ đem đi bán chứ. Mình mua một chục, mình phải thêm cho họ hai bánh đặng họ có lời. Tôi có nói chuyện với vài người rồi, họ chịu lãnh bánh của tôi họ bán. Thím Tư Cam thím nói có vài đứa cháu gái, thím sẽ biểu nó vô lãnh bánh bưng đi bán theo bánh xe bánh tàu. Còn hồi nãy chị nói thầy không có chuyện riêng, nên thầy không chịu cưới vợ, không thể gì mà ép thầy được. Chuyện riêng đó là chuyện gì vậy? Bộ thầy đã hứa hẹn với rồi hay sao chị? Tại vậy đó mà hư hỏng rồi, nên nó nản chí thất tình, mới ghét con gái, không có thèm cưới vợ. À, tại vậy à, hèn chi lại đây hơn một tháng rồi, ông Kinh để ý không khi nào mà thấy thèm ngó con gái. Không phải tình nhân nó phụ bạc nên nó giận rồi quán hết con gái. Tình nhân nó vì thương nó mà tự giận, làm cho nó bực tức và tưởng nhớ đêm ngày, không đành cưới vợ nào khác. Thương sao lại tự giận đi? Chuyện kỳ cục lắm, để tôi nói cho bà nghe. Nhưng xin bà đừng có nhắc lại với nó, nhắc tới nó buồn lắm. Con nhỏ đó ít đáng thiệt, nói rồi tôi cũng động lòng. Tôi chắc không thể nào tôi kiếm được con dâu, nó biết thương thằng Xuân và biết lo cho tôi bằng con đó. Số là năm trước, bãi trường, nó đi học thêm chữ nho, nó gặp con Cúc Hương, con gái của một người buôn bán giàu có ở trong chợ. Con nọ học chung với nó, mà cũng học giỏi như nó. Hai đứa thương nhau, rồi lén thề thốt với nhau. Thế nào mà tôi không có hay? Trần Xuân thi đậu, học bổng mà được học thêm 4 năm, đằng sau làm thầy thông, thầy ký. Tôi mới than với con rằng, tuy nhà nước chịu cơm, chịu áo quần, xong con cũng phải có tiền mà ăn bánh, sắm đồ, đi xe, đi tàu. Nhà nghèo, tôi bán bánh trái kiếm lời nuôi sống hàng ngày. Tôi làm sao mà có tiền nuôi con đi học xa, lại phải học tới 4 năm. Tôi khuyên nó thôi, bỏ học để xin làm giáo tổng, lãnh lương đủ ăn cho tiện. Ai, nó buồn. Nó nói mình nghèo, phải học cho nhiều mới lập thân danh được. Nếu tôi ở nhà mua bán đủ ăn, thì để cho nó nói với thầy nó, bao tiền dùm cho nó học đủ 4 năm, sau nó ra làm việc rồi nó sẽ trả lại. Cách ít bữa, nó nói với tôi có còn 2 tỷ, bán hàng ở ngoài chợ. Nghe nó học giỏi mà nghèo, nên thương nó như em ruột, nên nó chịu ra tiền cho nó ăn học đến cùng. Nó cậy giúp mỗi năm 10 đồng, 2 tỷ nó chê ít, nên đưa cho nó 15 đồng, tặng sửa soạn đi học năm đầu, sau mỗi năm cứ giúp một số như vậy hoài. Chà, người có tiền mà biết làm ơn làm nghĩa như vậy thì sẽ được phước lắm. Tôi cũng nghĩ như vậy, tôi cảm ơn 2 tỷ lắm. Xuân đi học được vài tháng, 2 tỷ đem vô nhà cho tôi một dốc xuyến để may áo bận đi xóm cho lạnh lẽ với người ta. Nó lại dặn tôi, nếu có túng rối thì cho nó hay, nó sẽ giúp đỡ, đừng có ái ngại chi hết. Tôi càng cảm ơn hơn nữa. Vậy thì chị 2 tỷ này tử tế quá, ít ai được như vậy. Khoan, để tôi nói tới cho bà nghe. Chừng ở bãi trường, cuối năm Xuân nó dìa, vừa bước vô nhà, thì nó liền hỏi tôi. Phải Cúc Hương con Hiêu Mỹ chết hay không? Tôi nói phải, vì cha mẹ nó ép gả lấy chồng chỗ giàu có mà nó không chịu, nên tự giận. Xuân nghe nó như vậy thì nó rẽ lên khóc dữ quá. Nó mới chịu nói thiệt với tôi, nó cùng Cúc Hương đã có thề nguyện kết nghĩa vợ chồng với nhau. Thiệt, Cúc Hương buôn bán kiếm lời đặng bao cho nó đi học. Cúc Hương cũng mua cho tôi dốc xuyến, có cậy 2 tỷ ra mặt đặng tránh tiếng cho nó mà thôi. Người có tình có nghĩa như vậy, tôi nghe tôi cũng cảm, thầy thông, thầy tưởng nhớ, không đành cưới vợ, nghĩ cũng phải. Xuân nhờ con Cúc Hương, nó mới học được mà làm thầy ký thầy thông đây. Bởi vậy, hôm tôi mới lên đây, nó mừng, nhưng tôi lại nó nhớ con nọ, nó khóc mà tiếc. Bây giờ thành công danh tội, mẹ con sum hiệp mà thiếu cúc hương, đặng chung vui cùng nhau cho phỉ tình mãn nguyện. Mà bái trưởng thầy thông về, thầy hay cô nọ chết, thầy có hỏi tại sao cô nọ chết thầy không? Cha mẹ ép gả lấy chồng, người ta không ưng thì thôi, hoặc là ta bỏ nhà mà đi, giả gì mà tự giận. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.